Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 131, cầu gì? Thời này ít người có niềm tin vào Phật Pháp, không tin sự vãng sanh nên gây ra nhiều trở ngại cho việc khổ niệm. Đúng hay sai chứ vậy? Đây là sự sơ suất khách quan, chứ không phải là chủ quan. Chủ quan là chính người hộ niệm tạo ra sơ suất. Nhưng mà trong cái khách quan này chúng ta cũng nên nêu ra là vì thời này ít có người tin rằng là có sự niệm Phật vãng sanh. Vì không có niềm tin cho nên thường thường hay đưa ra những lý luận bài bác. Và khi gặp một gia đình mà con cái không tin cán ngăn chuyện hộ niệm, đây là việc hết sức là thường tình. Cho nên xin chư vị, khi mà đi hộ niệm chúng ta cũng tùy duyên. Chúng ta muốn cứu tất cả mọi người, nhưng mà cái duyên nó không có thì đành chịu thua. Và cái gọi là cái sơ suất khách quan này nó không có phải là cái lỗi của người hộ niệm. Nhưng mà khi chư vị đi hộ niệm cho một người mà gia đình họ cản trở, họ quậy phá, làm cho người bệnh mất vãng sanh, thì xin chư vị đừng có buồn. Tại vì Dâm có một mấy lần chứ phải một lần, là khi cái ban hộ niệm đến hộ niệm cho người đó, họ dẫn giải rất nhiều, nhưng mà đến sau cùng có một người con về quậy phá làm cản trở, thành ra cái người đó mất vãng sanh, thì ban hộ niệm đó có người bật khóc nức nở. Xin chư vị, đây không phải là cái sơ suất của chính mình, mà đây là của người nhà. Chúng ta cũng phải chấp nhận đây là cái nghiệp duyên của họ. Nếu mà chư vị đi hộ niệm mà thấy một lần có người mất vãng sanh mà chư vị buồn như vậy, thì sau cùng nỗi buồn đó nó càng ngày nó càng thấm vô trong tâm mình, không tốt. Xin thưa từng là nếu mà không có duyên thì Phật cứu cũng không được. Cho nên chúng ta mỗi người phải tự tạo duyên lấy, cẩn thận, để nhờ chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, gia trì giúp đỡ cho. Chứ đừng để chướng duyên nhiều quá. Câu ca: hộ niệm vãng sanh quá vi diệu, tuy nhiên do sơ suất của một số ban hộ niệm mà làm nhiều người mất niềm tin. Có không chưa vậy?
Có đấy.
Nhưng hôm nay mình nêu ra rất nhiều cái sơ suất do ban hộ niệm đưa ra. Ví dụ như mình nói có nhiều người tự nhiên đem phép này phép nọ làm tiếp dẫn người bệnh. Đây là sự sơ suất của người hộ niệm. Nếu mà có một cái pháp nào mà chỉ cần dùng cái pháp đó làm thì A Di Đà Phật đâu cần chúng ta phải đi hộ niệm. Cho nên xin chư vị luôn luôn phải lấy cái lời khai thị của Ấn Tổ làm cái mẫu mực cho mình đi là tuyệt vời vô cùng. Không biết làm sao, xin giới thiệu chư vị là cái lời khai thị của Ấn Tổ đơn giản mà tuyệt vời vô cùng. Ngài nói chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói cho người bệnh và nói cho người hộ niệm luôn. Đừng bao giờ mà thấy mình có một cái năng lực gì đó mà đem năng lực đó áp dụng coi chừng chúng ta vượt qua cái giới hạn của một người phàm phu. Tại vì nếu mà có một cái phép nào đó mà làm cho người đó vãng sanh thì A Di Đà Phật làm hết, Quán Thế Âm cũng làm luôn, Đại Thế Chí Bồ Tát làm luôn, chư thượng thiện nhân, các ngài thần tông quán đại ngài làm luôn, chứ đâu còn gì tới dùng cái lực của một người phàm phu mà phù phép một cái là người ta đi liền. Nhưng mà tất cả đều có nhân quả. Người tu hành phải biết tự mình tạo cái nhân niệm Phật để mình gặp cái quả vãng sanh thành Phật. Và cái lòng chí thành chí kính này nó kết cái nhân này thiệt là vững. Và cái duyên mà cái duyên về nguyện vãng sanh của mình thiệt là tha thiết, tự nhiên nó thành cái quả mình đi về đó. Thực sự là do chính mình. Phật như vậy cho mình cái nhân quả tuyệt vời là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, niệm Phật thành Phật để mình đi. Chứ vì cứ vững vàng tin thì đi, chứ không phải là một cái phép tắc nào, không hoàn toàn không thể nào mà mình tin được như vậy. Nếu mà chư vị tin thì coi chừng mình vượt qua cái giới hạn của chư Phật rồi. Chư Phật không khuyên như vậy, mà khuyên là chí thành niệm Phật, nhất tâm niệm Phật để trở về Tây Phương. Cho nên chúng ta áp dụng kinh cho đúng, đừng nên sơ suất, kẹt lắm, rất kẹt. Cho nên cái do cái sơ suất của một số ban hộ niệm mà làm cho mất niềm tin của đại chúng. Mấy ngày hôm nay chúng ta nói là luôn luôn cái quy luật hộ niệm chúng ta phải nắm cho vững. Mà dẫu cho chư vị hộ niệm có hàng trăm ca đi rồi thì chư vị cũng phải lấy cái tâm nguyện là mình vẫn còn là phàm phu, chưa phải là Bồ Tát đâu. Đừng có bao giờ ý lại, để cho chúng ta gìn giữ cái nhân niệm Phật này vững vàng. Và cái duyên trở về Tây Phương nó rất là sát sao, nó dính chặt với cái nhân đó. Hay cái nhân mà nó dính chặt với cái duyên thì nhất định nó sinh cái quả. Còn cái duyên mà mình không dính vào, mình tạo duyên khác, tí dụng thượng mạng là cái duyên nó rời rồi, nó đi chỗ khác rồi, chẹt lắm. Có nhân mà thiếu duyên thì nó không quả. Có cái hạt bắp mà không chịu gieo xuống đó, cái hạt bắp nó đó thành nằm hoặc bắp khô. Một ngày nào đó rớt trong cái chảo nước sôi cái tiêu luôn. Mong cho vị hiểu được như vậy. Phải thấy là đừng có nên sợ ý mà tạo cái duyên không tốt, làm cho mất niềm tin, không hay. Câu L. Hộ niệm quá vi diệu, cần được sự hỗ trợ, nhưng phải khắc phục những hiện tượng tiêu cực đang xảy ra mới tốt. Đúng không như vậy? Đúng. Tất cả những câu này chỉ là những câu tổng quát nhắc nhở. Những cái ban hộ niệm mới do em khuyên là bây giờ có cái máy quay phim mình quay hay vô cùng. Đứng trước người bệnh mình hộ niệm như vậy, mình tưởng là mình ngon, nhưng mà coi cái phim đó tự nhiên mình phát hiện ra rõ rệt mình có nhiều cái sơ suất. Thực sự mình có nhiều cái sơ suất. Cho nên khi đi tu thế này, xin quý vị mới nhớ là khi mình có cái sơ suất gì, chính mình không bao giờ thấy, mà người khác thấy. Người khác thấy người ta nói mình phải sửa liền. Thì hộ niệm cũng vậy. Cũng là một lời nói đó, nhưng mà tại sao cái người đó nói thì cái sự việc êm xuôi, mà mình nói lại không êm xuôi. Mấy chục năm về trước, giờ em nghe cái một lời mà của Ngài Giác Nhiên. Ngài nói hay lắm. Nếu các con phải tu đi, các con mà tu dối rồi á, nó một lời thôi là người ta tin liền. Ai chưa bị tu đi là người ta tu liền. Mà mình tu không dối, mình không làm, nói chưa bị tu đi, nói gì nói mà mối miệng người ta không tu. Đúng là như vậy đấy. Hộ niệm cũng vậy đấy. Cho nên làm sao mình quay lại, quay luôn các cái giọng nói của mình, quay luôn cái khuôn mặt của mình, ánh mắt của mình. Cho nên thường thường khai thị nó có lời khai thị nè, có ý khai thị nè, có tâm khai thị nè, có cử chỉ khai thị nữa, đủ thứ. Vỗ tay cũng là cả một sự khai thị. Khai thị là hướng dẫn đấy, nó có nhiều cách lắm. Viết ra cái lời văn thì giống nhau, nhưng mà cái người sử dụng khác nhau. Cho nên làm một pháp môn vi diệu mà có nhiều người hộ niệm một vài ca, rồi cái tự nhận nghĩ mình có cái năng lực gì. Khi mà nghĩ mình có một năng lực gì, đứng bên người bệnh nói à, bác niệm Phật đi chứ, nhưng mà hoàn toàn không cảm ứng một chút xíu nào hết. Tại sao trước đây mình hộ niệm có nhiều cái ca ra đi tốt, và sau đó tự nhiên cứ hộ niệm mà trật riết đến nỗi chính mình cũng phải bỏ luôn. Vì sao? Vì cái tâm thượng mạng nó hiện ra trong tâm của mình. Lời nói của một người thượng mạng thường thường không có cảm ứng. Ra ngoài đường gặp một người hiền lành, mình kính trọng liền, mình nể phục liền. Người ta nói một câu là tự nhiên mình cảm mến liền. Gặp một người thượng mạng nói tự nhiên mình thấy càng nói càng chán, càng nói càng xa liền. Đúng không như vậy? Thực tế nó là như vậy chứ không có gì. Cho nên khi mà một người mà trí thành rồi thì lời nói của mình nó có cái diễn tái cách mà bao dung, thực tâm, tự nhiên nó gọi là người ta gọi là cái giác quan thứ sáu á, ta biết liền. Và bên cạnh đó xin thưa chư vị, người thường chúng ta thì nhìn mới thấy, còn chư thiên long hộ pháp người ta đâu còn nhìn. Tại các tha tâm thông mà ta biết rõ trong tâm của mình, chư Phật biết rõ trong tâm của mình, chư Đại Bồ Tát biết rõ trong tâm của mình. Chỉ cần lòng thành của mình được Ngài phóng quang gia trì, do cái lòng thành của người bệnh mà được chư hộ pháp bảo vệ cho người bệnh, do cái lòng thành của người hộ niệm mà chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho người hộ niệm. Thành ra khi mà cái lòng thành như vậy, tự nhiên chúng ta tu hành nó an ổn, không có trở ngại. Còn khi mà tu hành chúng ta vướng phải một cái nạn gì đó, thường thường phải liền. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà tu hành chúng ta thường thường gọi là tu có bạn là như vậy. Ăn thì các canh nữa không? Tu hành các bạn. Bạn nó hay vô cùng. Cách đây có một tuần thôi, cũng một vị tu hành rời đạo tràng ra. Tại đạo tràng có lẽ sao lộn xộn, về nhà tu một mình. Âm thầm tu cho thanh tịnh. Bây giờ vị đó đã treo cổ tự tử chứ vị ơi. Tại sao vậy? Tại vì tu hành không có bạn. Không có bạn thì không có lực. Mà lỡ sơ suất rồi không ai nhắc nhở mình được hết. Chính vì vậy mà chư Quán Tăng Trang Chủ nhắc nhở giùm mình. Nhắc nhở gì? Nhắc nhở đi tự tử chết đi. Sự thực như vậy. Trong khi bên cạnh có những người khác, người ta vãng sanh, cái số lượng vãng sanh đếm không hết. Mình nghe lại những cái người vãng sanh đếm hết toàn là những người hiền lành chất phác. Vì cái lòng thành kính này mà được chư Thiên Long Hộ bảo vệ cho. Mắt trần mình đâu có thấy được cái sự bảo vệ của các ngài. Nhưng mà thực ra nó có giá trị vô cùng. Chính vì thế mà thường thường Như Âm nói muốn được các ngài mà bảo vệ mình phải kính trọng các ngài. Ví dụ các ngài rất là ghét cái chuyện mà ăn ngũ tăng. Mình ăn ngũ tăng là các ngài rời xa liền. Rời xa thì mình đâu có thấy. Các ngài tới bảo vệ mình đâu có hay. Các ngài rời xa mình cũng đâu có hay. Phải không chứ vậy? Mà các ngài rời xa rồi thì những việc khác lại đến gần bên mình. Phá hoại cả cuộc đời tu hành của mình. Ghê lắm chứ vậy ơi. Ráng cố gắng gìn giữ cái tâm khiêm cung cho nó vững vàng để chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Câu M. Nhìn chung sự sơ suất xảy ra hầu hết do người hộ niệm chưa nắm vững quy luật hộ niệm mà vô tình tạo nên. Đúng không chứ vậy? Ở đây là vô tình tạo nên. Còn có những người cố ý tạo nên nữa. Cố ý tạo nên người ta không hiểu đạo. Còn có những người phát tâm mà vô tình tạo. Ví dụ như có những người nói tôi có cái khả năng cứu người văn đăng, có thể người ta vô tình. Trước đây người ta hộ 5 ca nào cũng thành công hết, 6 ca nào cũng thành công. Người ta ồ dễ quá, như vậy là được rồi, ta có năng lực rồi. Vô tình, đó là cái sự vô tình. Họ nghĩ rằng là họ có cái cách nắm vững rồi. Nhưng mà khi mà tự nhận mình là cách nắm vững thì ngài Ấn Quang nó bắt đầu từ đó. Đường tu bị thối chuyển, công hạnh của ta bị thối chuyển. Thối chuyển là tuột xuống. Thà đừng leo trên cây, chứ leo cây mà tuột xuống cái thì chết. Khổ là khổ như vậy. Cho nên mong chư vị mới nhớ là đừng có bao giờ mà sơ ý. Cái quy luật của hộ niệm chính là: một là những điều mà chúng ta nói 15 điều, hai nữa là chính trong tâm của mỗi người chúng ta phải gìn giữ cái quy luật đó. Cái quy luật trong tâm là cái gì? Ngài Ấn Quang nói một câu đơn giản: một phần thành kính là một phần lợi ích, một phần chí thành là một phần lợi lạc.
Nghĩa là
một phần tự thị là một phần bị nạn, một lần cho mình là ngon lành là một phần bị nạn. Mà khi bị nạn rồi thì thôi chịu thua. Chính vì thế mà thường thường Dâm nói là khi chúng ta tu hành đừng có vội vã thấy cái đạo đàng này lộn chỗ mà chúng ta rời ra để về nhà tu cho nó an ổn. Không phải đâu chư vị ơi. Khó lắm đấy. Đây là cái thời mạt pháp rồi mà. Thực sự mà. Không dễ gì mà một cái người mà đầy rẫy nghiệp chướng như chúng ta mà chư oán thần trái chủ chư ác thần tha thứ cho mình đâu. Thực sự đấy. Nhưng mà ở một cái đạo tràng mà dù nó lộn xộn chút, nhưng mà cái đạo tràng tu chánh pháp thường thường có chư thiên long hộ pháp bảo vệ. Thực sự. Còn chúng ta tách rời ra là bị nạn. Nhiều lắm, không phải ít đâu chư vị ơi. Đếm không hết đấy. Hiểu được như vậy ráng phải kết. Không đạo tràng này thì đạo tràng khác. Bây giờ dòng của nhà đóng cái email rồi không trả lời nữa. Cho hồi trước bị cái nạn này nhiều quá, đếm không hết. Mà quy ra là toàn là những người tách rời đạo tràng ra. Không chịu theo đạo tràng để về nhà tu cho nó tinh tấn hơn, cho nó vững vàng hơn, mà vô tình bị các ngài cài bẫy mà mình không hay. Ví dụ như cách đây một tuần có một người bị nạn, nghe tối mình rụng rời không biết làm sao được. Khó lắm đấy chứ việc thật sự đấy. Chính vì vậy mà hội Thượng Tịnh không cấm không cho các đệ tử tự tu riêng một mình, dẫu là một vị xuất gia. Nhớ là các ngài mà quyết định một cái gì nó có cái lý do trong đó, chứ không phải là các ngài khó khăn đâu nha. Câu N. Sơ xuất là hiện tượng tự nhiên, từ từ mỗi người sẽ hiểu ra vấn đề và tự điều chỉnh lấy. Đúng hay sai?
Sai.
Tại vì tất cả chúng ta đều mê, chứ không phải tỉnh. Thực sự, đang tỉnh này mà chúng ta tỉnh trong mê, chỉ khi nào chúng ta hiểu đạo, chúng ta theo đúng pháp Phật, thì mới gọi là tỉnh trong tỉnh. Tỉnh chút chút, chứ không phải chưa tỉnh mấy. Còn thường hầu hết là chúng sanh tỉnh trong mê. Tại vì nếu mà họ tỉnh thực thì họ đâu có chống đối pháp niệm Phật vãng sanh. Đúng không? Người ta đâu có chê những người mà niệm Phật là yếu đuối. Người ta muốn tìm những cái gì mà hay ho, mà càng hay ho chừng nào thì nó vướng phải một cái ách nạn. Nhất là pháp niệm Phật, tối kỵ cái chuyện mở ý căn ra. Ngài Đại Thế Chí bảo ta đóng lại, tại vì Ngài là tổ mà, tổ trên pháp giới mà, chúng ta lại mở ra. Nghiên cứu, tham cứu, suy luận, nghiền ngẫm cái gì đó, những cái chúng tôi nó dồi vào trong tâm này, nó đuổi cậu A Di Đà Phật ra bắt. Sau cùng mình nằm xuống rồi, không sử dụng được gì cả. Vì thế cho nên chúng ta cần phải đóng ý căn này. Để gì? Để niệm câu A Di Đà Phật. Trong câu A Di Đà Phật mở tâm chúng ta ra. Chúng ta đi một đường thẳng đúng như vậy, gọi là nhất giả, nhất thiết giả là như vậy. Một đường mà đi từ những câu A Di Đà Phật mở thẳng ra và chư vị sẽ về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
thương chồng, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.